Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 12 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 1.100 tỷ đô la để chính phủ tiếp tục hoạt động.
Listen, if we don't get finished today, we're going to be here until Christmas.
Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Hai vụ nổ xảy ra ở Nigeria, 31 người thiệt mạng. Nhóm liên kết với Al-Qaeda nã pháo một căn cứ Yemen được Mỹ sử dụng. Ukraine duy trì một cuộc ngưng bắn mong manh.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có chi tiết về việc chính quyền y án tù đối với một nhà bất đồng chính kiến và những tin tức khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường trình về việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA thừa nhận đã vượt quá giới hạn thẩm vấn sau khi một bản báo cáo về các phương pháp hỏi cung và tra tấn của cơ quan này được công bố. Giám đốc CIA đã bênh vực cơ quan tình báo này trong một cuộc họp báo hiếm hoi sau khi Thượng viện công bố bản phúc trình cho rằng nhân viên CIA đã sử dụng tra tấn trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Tuy nhiên, ông John Brennan cũng nói cơ quan này đôi lúc có khuyết điểm. Đây là một sự nhìn nhận được đưa ra vào lúc có những lời kêu gọi đòi CIA và nước Mỹ phải chịu trách nhiệm. Thông tin viên đài VOA Jeff Seddon có bài tường thuật chi tiết do Tấn Trương trình bày sau đây.
Giám đốc CIA John Brennan đã lên tiếng bênh vực cho cơ quan của ông. Ông nói rằng cơ quan này luôn cố gắng làm việc đúng đắn trong khi phải đối mặt với những sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, ông công nhận là một số nhân viên đã vượt quá giới hạn.
Trong một số trường hợp có giới hạn, các nhân viên của cơ quan đã dùng những kỹ thuật thẩm vấn không được cho phép, những kỹ thuật đáng kinh tởm và đáng bị mọi người phỉ nhổ. Và chúng tôi đã có khuyết điểm trong việc buộc một số nhân viên phải chịu trách nhiệm đối với những sai lầm của họ.
Ông Brennan cũng nhắc lại lập luận là điều được gọi là thẩm vấn mạnh tay, bao gồm tra nước, không cho ngủ, có thể tạo nên một sự khác biệt.
Những người bị giam, đối tượng của những kỹ thuật thẩm vấn mạnh tay, đã cung cấp những tin tức có ích và được sử dụng trong cuộc hành quân cuối cùng chống lại Bin Laden.
Có mối liên hệ trực tiếp giữa những cuộc thẩm vấn này và việc hạ sát Bin Laden, lãnh tụ của Al-Qaeda hay không thì ông Brennan không nói đến. Và việc bênh vực như vậy không làm chấm dứt những lời kêu gọi đòi CIA và những cơ quan khác phải chịu trách nhiệm về những hoạt động này, những hoạt động mà Liên Hiệp Quốc xem là tra tấn. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric nói,
việc này nên là sự bắt đầu của một tiến trình. Vấn đề trách nhiệm là một vấn đề hết sức quan trọng.
Việc buộc các giới chức dính líu tới tra tấn phải chịu trách nhiệm có lẽ rất khó xảy ra trên nước Mỹ. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Charles Ernest nói Bộ Tư pháp đã xem những chứng cứ trong phúc trình của Thượng viện.
Những điều mà các công tố viên liên bang đã nói là họ không có đủ chứng cứ để truy tố bất kỳ một người nào.
Ông Richard Kelsley, phụ tá khoa trưởng trường luật George Mason, nói rằng tuy những nỗ lực quốc tế có thể được thực hiện, nhưng đó là một việc rất đổi phức tạp.
Những điều mà chúng ta có thể làm được trên phương diện pháp lý luôn luôn đi ngược với những gì mà chúng ta có thể làm được trên thực tế và trên phương diện chính trị.
Tuy có phần chắc sẽ không xảy ra, nhưng các cuộc điều tra mới tại những quốc gia có những nơi được gọi là những địa điểm bí mật do CIA điều hành, như Ba Lan, Rumania và Afghanistan, có thể dẫn tới chỗ đưa vấn đề ra trước tòa án hình sự quốc tế. Về việc này, bà Jennifer Dasko, giáo sư trường đại học American University và là một cựu viên chức Bộ Tư pháp, nói với đài VOA như sau.
Nếu tôi là một giới chức bị nêu tên trong bản phúc trình là có tham gia vào sự phát triển và giám sát chương trình này, thì chắc chắn là tôi sẽ không tới các nước châu Âu trong thời gian tới đây.
Phó giám đốc Human Rights Watch, bà Andrea Brasso, nói rằng cho dù phúc trình của Thượng viện có thể cho phép những người bị giam giữ theo đuổi những vụ kiện tại Hoa Kỳ, thì vấn đề này cũng không được đưa ra tòa án hình sự mà sẽ là một vụ kiện dân sự để đòi bồi thường.
We now have 500 pages that very thoroughly...
Hiện nay, chúng tôi có 500 trang tài liệu, trong đó những vụ vi phạm được ghi nhận một cách đầy đủ và có rất nhiều chi tiết. Những người được nêu tên trong phúc trình, những nạn nhân được nêu tên trong phúc trình có thể nộp đơn kiện và được tòa án phân xử.
Tuy chưa có một vụ phân xử như thế, nhưng Hoa Kỳ và CIA đang phải đối mặt với một vụ xét xử bởi một tòa án là tòa án công luận.
Tối thứ Năm, chỉ vài giờ trước khi nguồn tài trợ cho chính phủ Mỹ bị cạn, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la để cung cấp ngân khoản cho các hoạt động của chính phủ. Các chính khách thuộc phe tiến bộ trong Đảng Dân Chủ và các chính khách bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa phản đối dự luật này vì những lý do khác nhau, trong lúc Tổng thống Barack Obama thuộc Đảng Dân Chủ và Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa hối thúc Hạ viện thông qua dự luật để chính phủ tiếp tục hoạt động. Dự luật này giờ đây cần có sự phê chuẩn của Thượng viện. Từ trụ sở Quốc hội, thông tín viên Cindy Chen của đài chúng tôi có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner đã bắt đầu phiên họp ngày hôm qua với những phát biểu đầy tự tin. Ông nói rằng dự luật chi tiêu chính phủ sẽ được Hạ viện thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Bởi vì các dân biểu chuẩn bị rời Washington sau phiên họp ngày thứ Năm để nghỉ lễ cuối năm, ông Boehner cảnh báo các bạn đồng viên của ông như sau.
Listen, if we don't get finished today, we're going to be here until Christmas.
Hãy nghe cho rõ, nếu chúng ta không hoàn tất công việc trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ ở lại đây cho tới lễ Giáng sinh.
Những dấu hiệu của sự phiền phức đã xuất hiện khi một dự luật về thủ tục để đưa dự luật chi tiêu này ra biểu quyết chỉ được thông qua với mức chênh lệch là một phiếu. Dự luật này cung cấp ngân khoản cho hầu hết các hoạt động của chính phủ liên bang cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2015, nhưng chỉ cung cấp tiền bạc cho Bộ An ninh Nội địa cho tới tháng 2. Những nhân vật bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa chống đối dự luật này bởi vì trong đó không có điều khoản nào để ngăn chặn hành động hành pháp của Tổng thống Barack Obama về vấn đề di trú. Tuy nhiên, lần này, những dân biểu thuộc phe tiến bộ trong Đảng Dân Chủ chính là những người lên tiếng chỉ trích dự luật này một cách dữ dội nhất. Một số dân biểu Dân Chủ đã cảm thấy tức giận bởi vì những điều khoản được đưa vào dự luật vào giờ chót để nới lỏng sự quản lý của chính phủ đối với các ngân hàng lớn và cho phép các công ty được quyên góp nhiều hơn cho các cuộc vận động bầu cử. Dân biểu Marcy Walters thuộc Đảng Dân Chủ phát biểu như sau.
If you think the American public is going to stand for a bailout of the biggest banks in America...
Nếu quý vị nghĩ rằng công chúng Mỹ sẽ ủng hộ cho việc cứu nguy các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ một lần nữa, thì quý vị sai rồi. Dự luật này sẽ không đi tới đâu. Bởi vì tôi tin là chúng tôi có đủ người sẵn sàng đứng lên để chống lại.
Trong một hành động có tính chất bất thường, trưởng khối thiểu số Hạ viện, dân biểu Nancy Pelosi thuộc Đảng Dân Chủ đã chỉ trích Tổng thống Obama về việc thúc giục phe Dân Chủ ủng hộ cho dự luật này.
This is a ransom. This is blackmail. You don't get a bill.
Đây là một khoản tiền chuộc. Đây là một vụ tống tiền. Quý vị không có được một dự luật nếu phố Wall không có được sự che chở của những người đóng thuế.
Bà Pelosi và những dân biểu Dân Chủ khác nói rằng điều khoản đó trong dự luật sẽ một lần nữa làm cho người dân đóng thuế phải cứu nguy cho các ngân hàng lớn nếu những ngân hàng đó bị thua lỗ nặng vì những vụ mua bán có tính chất mạo hiểm. Sau khi xảy ra vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, Quốc hội đã thông qua luật lệ để quản lý những vụ mua bán có nhiều rủi ro của các ngân hàng. Phe Cộng Hòa thì cho rằng dự luật chi tiêu này là một sự thỏa hiệp để tránh xảy ra tình trạng chính phủ đóng cửa và họ lập luận rằng không một ai có thể có được mọi thứ mà mình muốn. Dự luật chi tiêu này bao gồm 5,4 tỷ đô la để chống Ebola ở Phi Châu và trong nước, thấp hơn đáng kể so với con số 6,2 tỷ mà Tổng thống Obama đã yêu cầu. Ngoài ra thì dự luật còn bao gồm 73 tỷ đô la để chống khủng bố ở nước ngoài, trong đó có 3,4 tỷ đô la dành cho chiến dịch không kích chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và 500 triệu đô la viện trợ cho những chiến binh có chủ trương ôn hòa trong phe nổi dậy ở Syria.
Quý Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam y án tù đối với bà Bùi Thị Minh Hằng. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngày hôm nay, 12 tháng 12, y án sơ thẩm đối với nhà bất đồng chính kiến 50 tuổi với tội danh gây rối trật tự công cộng, theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cô Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái bà Hằng, cho VOA Việt ngữ biết nội dung bản án phúc thẩm ngay sau phiên xử.
Không có bị nghe đồng họ, y án mẹ tôi là 3 năm, anh Minh là 2 năm rưỡi và chị Thúy Quỳnh 2 năm. Dù là phiên sơ thẩm hay phiên phúc thẩm thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần là đây là những cái bản án bỏ túi. Đây là những bản án đã được chỉ đạo từ trên, thế nên chắc chắn là mọi thứ nó không thể được như mong đợi. Mọi người trong gia đình đều đã chuẩn bị tinh thần, kể cả bạn bè của bà nó đều chuẩn bị tinh thần cho cái sự việc này rồi ạ.
Bà Hằng bị bắt hồi tháng 2 năm nay trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyền tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi với nhà hoạt động này còn có nhiều người khác, trong đó có bà Quỳnh, một nhà hoạt động trẻ, và ông Minh, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Theo cáo trạng đăng tải trên mạng, bà Hằng và bà Quỳnh đã trực tiếp thực hiện hành vi gây rối bằng hình thức la hét lớn tiếng, làm nhiều người dân đến xem và các phương tiện khác không lưu thông được, gây cản trở và ách tắc giao thông nghiêm trọng trên 2 giờ. Sau phiên sơ thẩm hồi tháng 8, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng báo động. Đây không phải là lần đầu tiên nhà hoạt động xã hội trực ngôn bị bắt giữ. Hồi năm 2011, bà Hằng bị tạm giữ 3 ngày sau khi cùng một số người khác xuống đường phản đối Trung Quốc. Trả lời thông tin viên Marianne Brown của đài VOA từ Hà Nội, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng ông không ngạc nhiên về việc tòa y án sơ thẩm đối với bà Hằng. Bà ấy từ lâu đã là một cái gai trong mắt chính phủ Việt Nam, ông Robertson nói. Việt Nam y án tù đối với các nhà hoạt động trên sau khi mới bắt giữ hai blogger bị coi là chống đối nhà nước. Hà Nội bấy lâu nay vẫn tuyên bố không bỏ tù những người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền luôn phản bác tuyên bố này. Trung Quốc và Việt Nam cùng điều tra vụ cô dâu Việt mất tích. Cả Bắc Kinh và Hà Nội cùng tham gia làm rõ vụ hơn 100 cô dâu Việt Nam cùng đồng loạt mất tích tại Trung Quốc. Tờ China Daily cho biết, cảnh sát Trung Quốc đang truy tìm các cô dâu Việt Nam biến mất không dấu vết cùng với một người môi giới từ hồi tháng 11 ở tỉnh Hà Bắc. Một quan chức địa phương được báo chí trích lời nhận định rằng một đường dây buôn người có tổ chức có thể đứng sau vụ mất tích hàng loạt trên. Ông Vũ Văn Vinh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai, nơi hiện cư mang các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết các vụ mua bán lừa các cô gái Việt thời gian qua không suy giảm và các nạn nhân chủ yếu không có công ăn việc làm.
Môi giới đợi cũng lừa bán đi, ngoài kêu là môi giới tình nào, ai đấy lại lợi dụng tình yêu để lừa bán đi. Số mà bị lừa bán đi thì có đến phần nửa là bán để làm vợ, làm dâu đấy. Khi làm dâu thì nó có hai cái tình huống xảy ra. Thế ban đầu vẫn rất lừa bán như thế thì các cô này sẽ không chấp nhận cái cuộc tình này. Thế nhưng sau một thời gian bản thân cái người đi mua vợ ấy, đấy thì người ta rất là quý, người ta rất cần cô dâu, cả gia đình ấy người ta rất quý mến. Thế nên một phần người ta nhất định thì là không có tình cảm, đối với ông bà có tình yêu và thậm chí có cả con cái. Thế thì cái trường hợp đấy là phần lớn là không muốn về. Cái loại thứ hai mà khi mà trong quá trình hôn nhân đấy không chấp nhận được, không đồng ý được, và nhất gia đình người ta không có thể nhận cái cuộc tình đấy, thì hôn nhân đấy thì xảy ra cái tình trạng là
theo ông Vinh, các vụ mất tích có thể xuất phát từ chuyện các cô gái bị cưỡng ép kết hôn đã khiến họ nung nấu ý định bỏ trốn. Vị giám đốc này cho rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam cần phải vào cuộc để tìm hiểu rõ các vụ mất tích này. Trong khi đó, trả lời báo chí trong nước, phía Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết đang phối hợp với Công an Trung Quốc để xác minh vụ việc. tình trạng mất cân bằng giới tính do các gia đình chuộng con trai hơn con gái đã khiến nhiều người đàn ông nghèo ở nông thôn Trung Quốc khó kiếm vợ. Họ đã phải hướng sang các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, để tìm bạn đời và thường phải trả một khoản tiền môi giới lên tới hơn 10.000 đô la. Trung Quốc khó lường ở Biển Đông, các nước chạy đua vũ trang. Một nhà nghiên cứu tại Australia cho rằng thái độ khó lường của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, trong khi Trung Quốc mới phản bác việc Hà Nội bày tỏ quan điểm với Tòa trọng tài quốc tế. Bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, cho rằng các chính sách không đồng nhất của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông dưới tác động của nhiều yếu tố đã làm các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, lo ngại. Tác giả của nghiên cứu dài hơn 50 trang về chính sách an ninh hàng hải của Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ. Bà nói bà nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là nhiều quốc gia thấy sự khó lường của Bắc Kinh và tự hỏi Trung Quốc sẽ làm gì với sức mạnh ngày càng lớn của mình. Bà nói thêm là điều này đã dẫn tới lo ngại và các quốc gia trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc đang chi nhiều tiền hơn để vũ trang so với nếu họ không cảm thấy bất an vì Trung Quốc. Các dự án lấp biển, các cuộc đối đầu với tàu bè nước ngoài và các hoạt động thăm dò dầu khí đã khiến các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông lên tiếng phản đối. Hồi tháng 3 vừa qua, các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã chặn Philippines không cho tiếp tế một tàu hải quân của nước này ở vùng Biển Đông. Hai tháng sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình, dẫn tới một cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bên trong nhiều tuần lễ. Theo bà Jacobson, các thân nhân khác nhau ở Trung Quốc như các nhóm lợi ích, quân đội giải phóng nhân dân, các chính quyền địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty khai thác tài nguyên cũng như các ngư dân đều tìm cách đẩy mạnh các quyền lợi của mình thông qua việc thúc đẩy chính phủ có các chính sách mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Bà Jacobson viết trong bản nghiên cứu của mình, xin trích, họ nắm mọi cơ hội để thuyết phục chính phủ thông qua các dự án lấn biển, trang bị các tàu tuần tra lớn cũng như các công cụ pháp lý để củng cố các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi tinh thần dân tộc chủ nghĩa dâng cao, theo nhà nghiên cứu độc lập này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thể bác bỏ các hành động nhân danh bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc, bà Jacobson nói. Bà nói hiện nay tại Trung Quốc có rất nhiều nhóm có đặc quyền muốn thấy chính phủ nước này mạnh mẽ trước các quốc gia khác. Theo bà, nhìn chung hiện Trung Quốc người ta muốn thấy nước này tỏ ra ít phục tùng hơn trước Mỹ, Nhật Bản hay bất kỳ nước nào khác. Bà cho rằng xu hướng dân tộc chủ nghĩa này đã dẫn tới thái độ khó đoán định của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Nga mới bàn giao chiếc tàu ngầm thứ ba mang tên Hải Phòng cho Việt Nam, sau hai chiếc mang tên Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đô la giữa Nga và Việt Nam được ký hồi năm 2009. Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines, quốc gia đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế Liên Hợp Quốc, đang vận động chính quyền ở Manila thông qua ngân khoản 10 tỷ đô la để mua các chiến đấu cơ và chiến hạm để đưa quân đội nước này lên đẳng cấp quốc tế vào năm 2028. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 11 tháng 12 cho biết Hà Nội đã bày tỏ với tòa trọng tài về lập trường quan điểm của mình đối với vụ kiện của Philippines và đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam. Một ngày sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng nói rằng Việt Nam cần phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không tham gia vụ phân xử của tòa trọng tài quốc tế.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Nhà thương thuyết hàng đầu của Trung Quốc về Đài Loan đang đi thăm đảo quốc tự trị này để tìm cách duy trì những mối quan hệ tốt đẹp sau khi Quốc dân đảng đương quyền bị thất bại nặng trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
ông Trần Đức Minh, nhân vật được Bắc Kinh giao trách nhiệm thương thuyết với Đài Loan, hồi đầu tuần này cho báo chí ở Đài Loan biết rằng các mối quan hệ sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc bầu cử ngày 29 tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng sự chán ngán của cử tri đối với các chính sách về Trung Quốc là một trong các nguyên do làm cho Quốc dân đảng bị thất bại nặng trong cuộc bầu cử để chọn những người đứng đầu chính quyền của 9 thành phố và quận huyện. Kết quả đó có thể làm suy yếu đi thế lực của Quốc dân đảng, khiến họ không thể nới rộng thêm nữa 21 hiệp định mà họ đã ký kết với Trung Quốc từ năm 2008 cho tới nay. Ông Hoàng Giới Chính, giáo sư chính trị học của Đại học Đàm Giang ở Đài Loan, nói rằng chuyến viếng thăm của ông Trần Đức Minh có mục đích làm giảm bớt những mối lo ngại về việc quan hệ giữa đôi bên có thể bị suy sụp.
Mục đích của nó là chứng tỏ cho người Đài Loan thấy rằng bất kể là bầu cử như thế nào thì tiến trình chính trị nội bộ của Đài Loan là một chuyện. Quan hệ xuyên eo biển quan trọng hơn các cuộc bầu cử. Tôi nghĩ rằng đó là chủ đề chính.
Một nhóm nhỏ những người chống Trung Quốc đã biểu tình khi ông Trần Đức Minh tới Đài Loan hôm thứ Ba, và một cuộc phản kháng quy mô nhỏ cũng đã diễn ra vào ngày thứ Tư bên ngoài một địa điểm hội nghị ở Đài Bắc. Sau đó, ông Trần Đức Minh đã đến vùng Duyên Hải miền Đông để thăm một công ty công nghệ sinh học của Đài Loan. Theo dữ liệu thì nhà thương thuyết này sẽ không ký kết hiệp định mới nào với Đài Loan, mà thay vào đó ông sẽ ra sức để tìm hiểu môi trường kinh doanh ở đảo quốc này và sẽ đánh giá những yếu tố làm cho Quốc dân đảng bị thất bại trong cuộc bầu cử mới đây. Ông Mã Thiệu Trương, phát ngôn viên của Ủy ban Hoa luật của Đài Loan, cho đài VOA biết rằng ông Trần Đức Minh muốn tìm hiểu thêm về tình hình Đài Loan trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học và y tế. Kết quả của nỗ lực này có thể đưa tới những đề nghị đầu tư từ các công ty của Trung Quốc, giúp cho kinh tế của Đài Loan phát triển thêm và làm tăng những mối hy vọng của Bắc Kinh về việc tái thống nhất Đài Loan. Theo tin của hãng thông tấn Trung ương của Đài Loan, thì ông Trần Đức Minh hôm thứ Tư nói rằng các mối quan hệ xuyên eo biển sẽ không thay đổi vì cuộc bầu cử địa phương. Nhưng ông cảnh báo rằng hiệp định mậu dịch tự do mà Trung Quốc sắp ký kết với Nam Triều Tiên có thể bắt đầu có hiệu lực sớm hơn 2 năm so với dự kiến trước đây. Đài Loan và Nam Triều Tiên cạnh tranh ráo riết với nhau trên thị trường quốc tế bởi vì hai nền kinh tế này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, phần lớn là xuất khẩu sang Trung Quốc. Hãng thông tấn Trung ương cho biết thêm rằng ông Trần Đức Minh thúc giục các nhà lập pháp Đài Loan phê chuẩn một hiệp định tự do hóa thương mại dịch vụ mà chính phủ Đài Loan đã ký kết với Bắc Kinh hồi giữa năm ngoái. Nếu không thì có thể phải đàm phán lại. Hồi tháng 3, hàng ngàn người đã xông vào chiếm trụ sở của Viện Lập pháp Đài Loan và những con đường xung quanh để phản đối hiệp định đó cùng với những mối liên hệ khác với Bắc Kinh. Họ e rằng Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng kinh tế để đưa Đài Loan tới chỗ thống nhất với Trung Quốc dựa trên các điều kiện của Bắc Kinh. Đó là một việc mà các cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy là có sự chống đối của 70% dân chúng Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cho biết Đài Loan muốn mua ít nhất 2 chiếc tuần dương hạm từ Hoa Kỳ. Hồi tuần trước, Thượng viện Mỹ đã chấp thuận kế hoạch bán cho Đài Loan 4 chiếc tuần dương hạm sau khi kế hoạch đó được Hạ viện chấp thuận hồi tháng 4. Trung Quốc phản đối kế hoạch của Mỹ, nhưng Đài Loan nói rằng họ cần tăng cường khả năng tự vệ bởi vì Trung Quốc chưa từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan trong trường hợp cần thiết. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu muốn có những hiệp định thương mại với Trung Quốc để hỗ trợ cho nền kinh tế của nước ông. Trước khi ông lên nắm quyền vào năm 2008, thì đảng Dân Tiến hiện giờ thuộc phe đối lập đã làm cho Bắc Kinh tức giận vì họ theo đuổi chủ trương là Đài Loan nên chính thức tách khỏi Trung Quốc để độc lập. Đảng này đã giành được 7 ghế thị trưởng và huyện trưởng trong cuộc bầu cử ngày 29 tháng 11.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức Nigeria nói hai vụ nổ ở trung tâm thành phố Jos đã giết chết ít nhất 31 người. Một người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Johanna Audu cho biết hai quả bom đã phát nổ cách nhau vài phút tại ngôi chợ chính của thành phố Jos, ngay trước một cửa tiệm bán thức ăn nhanh. Bà Audu nói các vụ nổ này là do những kẻ đánh bom tự sát trên hai chiếc xe hơi thực hiện. Các vụ nổ này xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Năm giờ địa phương, chỉ vài mét cách nơi mà một vụ đánh bom kép đã xảy ra hồi tháng 5, giết chết ít nhất 118 người. Trong các sự cố gần đây nhất, mọi nghi ngờ đều đổ dồn về nhóm chủ chiến Boko Haram. Nhóm đã bị quy lỗi về cuộc tấn công hồi tháng 5. trong 5 năm qua, Boko Haram đã phát động một cuộc chiến để thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở phía đông bắc Nigeria. Tổng thống Goodluck Jonathan năm ngoái tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 3 bang thuộc miền đông bắc. Kể từ đó, con số các vụ tấn công đã tăng mạnh trong thời gian cuộc bầu cử, trong thời gian dẫn đến cuộc bầu cử vào tháng 2 năm 2015. Nhà cựu lãnh đạo quân sự Muhammadu Buhari lần thứ nhì sẽ đối đầu với ông Jonathan tại các cuộc bầu cử vào tháng 2 năm tới. Hôm thứ Tư, những kẻ tấn công tự sát đã giết chết ít nhất 4 người tại một khu chợ ở Kano, thành phố lớn thứ nhì của Nigeria. Tại Yemen, một nhóm có liên kết với Al-Qaeda nói họ đã pháo kích vào một căn cứ không quân được Hoa Kỳ sử dụng. Các giới chức Yemen xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm qua tại căn cứ Al-Anad tại tỉnh Lahij ở miền Nam. Một người phát ngôn của đại sứ Yemen ở Washington tường thuật rằng không có trường hợp tử vong nào. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói không có nhân viên quân sự nào của Mỹ bị thương. Trước đây trong tuần, Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong hai vụ đánh bom xe nhắm vào một căn cứ quân sự, giết chết 7 binh sĩ Yemen. Các cuộc tấn công vừa kể là những vụ mới nhất trong cuộc chiến đang tiếp diễn tại Yemen chống lại nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và phe nổi dậy Hồi giáo Shia. Tổng thống Ukraine nói một cuộc ngưng bắn mà ông mô tả là mong manh đã được thiết lập lần đầu tiên tại nước ông trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa quân đội chính phủ và phe đòi ly khai thân Nga. Ông Petro Poroshenko hôm nay nói rằng 24 giờ đã qua đi mà không một binh sĩ nào của ông tử vong hay bị thương. Ông nói nếu cuộc ngưng bắn được duy trì thì đây sẽ là một bước tiến lớn hướng tới hòa bình và ổn định tại Ukraine. Tổng thống Ukraine kêu gọi đình chiến hôm thứ Ba trong một nỗ lực nhằm hồi sinh lại một thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết hồi tháng 9. Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra phát biểu của ông tại thành phố Sydney trong ngày thứ nhì của chuyến công du 3 ngày tới thăm Australia, một đồng minh chủ yếu của phương Tây. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm ông Ismail Al-Sheikh Ahmed của xứ Mauritania làm đại diện đặc biệt của ông và kiêm Bộ trưởng Phái bộ Liên Hiệp Quốc đặc trách ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola, gọi tắt tiếng Anh là UNMEER. Trong một thông báo của Liên Hiệp Quốc hôm qua, ông Ahmed sẽ hợp tác chặt chẽ với đặc sứ về Ebola là bác sĩ David Nabarro, cũng như với các chính quyền trong khu vực và các đối tác khác. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric nói, ông Ahmed sẽ thay thế ông Anthony Benbury của Hoa Kỳ khi ông này trở về New York vào đầu tháng Giêng 2015. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói một quyết định có tính cách bước ngoặt trong cuộc chiến chống hiện tượng tăng nhiệt địa cầu đạt được mới đây giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống tăng nhiệt địa cầu. Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ và Trung Quốc từ lâu đã được coi là lãnh đạo hai phe kình chống nhau trong các cuộc thương thuyết đó. Giờ hai nước đã tìm được những điểm đồng thuận trong vấn đề này. Ông Kerry cho rằng đây là một bước ngoặt lịch sử, sẽ đánh đi một thông điệp rõ rệt cho tất cả mọi người là những chướng ngại đã cản trở thế giới trong nhiều thập niên đã được tháo gỡ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.